Tác phẩm Chiều xuống êm đềm. Tác giả Nguyễn Thị Thụy Vũ. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, Khung Rêu, Nhan Tàn Thắp Khuya, Thú Hoang và tập truyện ngắn Lao Vào Lửa, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà văn tái bản, đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc. Sở dĩ như thế, không chỉ do Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 1975, mà điều cốt lõi, thuyết phục nhất của bất kỳ nhà văn nào vẫn chính là tác phẩm của họ. Để chuyển đến bạn đọc trọn vẹn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, nay nhà xuất bản Hội Nhà văn tiếp tục tái bản hai tập truyện ngắn Mèo Đêm, Chiều Mênh Mông và bốn truyện dài Chiều Xuống Êm Đềm, Như Thiên Đường Lạnh, Ngọn Pháo Bông, Cho Trận Gió Kinh Thiên. Nhìn chung, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ thể hiện rõ nét, xuyên suốt ở hai mảng đề tài, lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra. Nguyễn Thị Thụy Vũ dựng lại với những câu chuyện tình yêu, tình đời trong sự đổi thay của thời cuộc. Có thể nhìn thấy qua Cho Trận Gió Kinh Thiên, Như Thiên Đường Lạnh, Chiều Xuống Êm Đềm, Khung Rêu, Nhan Tàn Thắp Khuya. Ở đây không chỉ là những biến động dữ dội bên ngoài xã hội, mà còn là sự giằng xé, hỗn tạp, đa chiều từ nội tâm của nhiều mẫu nhân vật. Sức hấp dẫn của Nguyễn Thị Thụy Vũ chính là câu chuyện gia đình, những cuộc hôn nhân éo le, gãy đổ do ràng buộc nghiêm ngặt của quan niệm cũ kỹ và những đổi thay bên ngoài của thời cuộc. Các tình tiết ấy, dù có lúc gay cấn, nhiều sắc màu hỉ, nộ, ái ố, nhưng trong bút pháp miêu tả, tạo nên các tình huống, các tuyến nhân vật, Nguyễn Thị Thụy Vũ vẫn giữ lại sự trong sáng, chuẩn mực, nhất là ở các nhân vật nữ, dù họ có ý thức vượt ra ngoài. Ở mảng đề tài này, có một điều cần ghi nhận ngoài lời ăn tiếng nói rặt ròng Nam Bộ, tác giả còn có biệt tài quan sát khi miêu tả sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc ở nông thôn miền Nam thuở ấy. Chẳng hạn, hát bội đình làng, dẻ sầu ca vọng cổ, ngoài ra còn là sự miêu tả các món ăn dân dã, quê mùa rất đổi thân thương, nay đã ít nhiều trở thành dĩ vãng. Do đó, khi tái bản các tác phẩm mà Nguyễn Thị Thụy Vũ đã lấy bối cảnh từ thập niên 1940-1950 của thế kỷ trước, chúng tôi nỗ lực thực hiện công tác chú thích trong chừng mực có thể, hy vọng sẽ giúp người đọc hiện nay tiếp nhận được lời ăn tiếng nói trước đây của người Nam Bộ, mà chính sự phong phú, đa dạng về ngôn từ sẽ giúp ta hiểu hơn nữa về con người, vùng đất mà những nhà văn thế hệ trước đã từng khai phá bằng ngôn ngữ miền Nam như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh. Nói cách khác, cách sử dụng ngôn từ trong tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã góp phần lưu giữ lại tiếng nói, cách phát âm một thời của bà con miệt vườn ở miền Nam đất Việt. Bên cạnh đó, ở mảng đề tài thứ hai, khác những cây bút nữ thời thượng của thập niên 1970, Nguyễn Thị Thụy Vũ đã chọn một lối đi khác hẳn, khai thác về số phận vũ nữ, gái bán bar với nhiều chi tiết được thể hiện bằng con mắt quan sát của một nhà báo. Sở dĩ có được những trang viết sống động, tươi mới này, Nguyễn Thị Thụy Vũ cho biết, từ năm 1961, khi từ quê nhà Vĩnh Long lên Sài Gòn, bà học tiếng Anh và sau đó đi dạy cho các cô bán snack bar. Nhờ đó, bà đã có chất liệu ngồn ngộn, chân thực để viết. Sự tồn tại của loạt tác phẩm về đề tài này như Lao Vào Lửa, Ngọn Pháo Bông, Mèo Đêm, không phải ở tình tiết bề ngoài, mà chính là cái nhìn nhân văn, sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn về một tầng lớp phụ nữ bị rẻ rúng, khinh thường, nói như thi hào Nguyễn Du, đó là hạng sống làm vợ khắp người ta. Nhưng cuối cùng, số phận của họ bi đát, cơ cực ra sao, ngoài bút của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã có nhiều nỗ lực chạm đến. Một lần nữa, xin nhắc lại, với tinh thần gạn đục khơi trong, nhà xuất bản Hội Nhà văn giới thiệu lại một vài tác phẩm của nhà văn miền Nam, trong đó có Nguyễn Thị Thụy Vũ. Qua đó cũng không ngoài thiện chí nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách, nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây. Dù cố gắng hết sức, nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Chương 1. Hai cụ bá hộ, quả là người đặng hào của lại đặng hào con. Dù là ăn ở với nhau gần tới đầu bạc răng long, hai cụ chỉ vỏn vẹn có hai cô tiểu thơ lá ngọc cành vàng. Thế rồi cô lớn sánh duyên với thầy cai Tổng Bình, giàu có đức vách đổ tường ở Đạo Thạnh. Con gái thứ nhì lấy thầy Thông Ngôn làm việc tại soái phủ Nam Kỳ ở miệt Sài Gòn. Buổi sáng sớm, cụ bà bước ra trung đường, ngồi ở bộ dáng cây nu chân quỳ chờ cụ ông thức dậy. Mụ ba Chẩn, người quản gia, léo xéo gọi con Búng chăm cho cụ bà ấm trà Thiết Quan Âm. Cụ bà rót trà vào chén Thế Đức, uống chậm rãi, rồi hỏi mụ ba Chẩn. Hôm nay đúng là ngày con cai nó về thăm nhà, phải không mụ ba? Dạ đúng vậy, bẩm bà Cóc. Nghe nói lóng rày có đò mái chạy từ Đạo Ngạn tới Rạch Miễu. Biết đâu cô cai sẽ không đi xe thổ mộ như chầu xưa nữa. Đi đò mái mau hơn, lại có chỗ ngồi rộng rãi nữa. Chú thích. Xe thổ mộ, xe ngựa loại một ngựa kéo. Đọc tiếp. Con cai đời nào đi xe thổ mộ? Bộ mày quên là nó có sắm chiếc xe song mã có khảm xà cừ rồi sao? Mụ ba Chẩn như biết lỗi, yên lặng cười toe toét. Buổi sáng lập đông nên tiết trời lành lạnh, cụ bà bá hộ chỉ chiếc lư đồng mắc cua, truyền lệnh. Đốt trầm lên đi mụ ba. Khi khói trầm bát ngát tỏa rộng trong trung đường, thì cụ bá hộ ông cũng vừa thức giấc. Cụ lê đôi giày hàm ếch, lệch sệch bước ra trung đường. Cụ ông thấp người, mặt tròn và tay chân ngắn ngủn, trái với đường nét dài ngắn trên khuôn mặt và dốc dáng bà vợ. Cụ bá hộ ông kêu vợ. Nè bà, con Thông hôm qua nhắn tin là kỳ dỗ tía, nó sẽ đem hai đứa con gái nó về đây chơi. Vậy là không hẹn, chị em nó gặp nhau tại đây rồi. Cụ ông không đáp, mở chiếc tráp mum lấy thuốc cẩm lệ ra vấn, rồi ung dung châm lửa nhả khói. Bên ngoài trời đất âm u, trung đường vì không có cửa sổ lại có nhiều bình phong nên tối om om. Mụ ba Chẩn thắp thêm hai ngọn hồng lạp đặt trên án thư rồi lủi xuống nhà sau. Cụ bà tặng hắn. Nè ông, nghĩ lại vợ chồng mình tuy không có con trai nhưng hai đứa con gái của mình làm cho vợ chồng mình nở mặt, nở mày với làng nước biết bao. Cụ ông làm thinh, cụ bà kể một hơi có dây có nhợ lòng thòng. Ông nghĩ coi, như cái gia sản này đành rằng do ông xướng ra, ông hốt thuốc, ông lập vườn làm ruộng. Nhưng mà ông thì có nước nạp, mới vừa phất cờ làm là ông giao hết cho tôi rồi. Tôi lui tới bươn chải, chân không bén đất. Cụ ông hừ một tiếng rồi rên. Khổ quá, tôi có nói là không nhờ bà mà nên sự nghiệp đâu. Thì tôi cũng phải nhắc lại chuyện xưa để sau này rủi tôi có chết trước. Ông phải kể cho con cháu nghe chứ. Cụ bà bổ cao rồi têm trầu nhai chóc chách. Trầu này ở Hóc Môn. Còn cao này là cao Bà Điểm. Ngon có thua gì cao Long Thọ ở ngoài Quế đâu. Cụ ông dấn cho mình một điếu thuốc cẩm lệ nữa. Cụ bà cười. Ông chắc đã quên lúc ông mới cưới tôi về. Tôi chỉ mới có cái áo nhiễu tím, gọi là sang thôi. Lại nữa, hồi tôi sanh con cai, vừa mới đẻ đầu đêm, sáng ra tôi phải bơi xuồng đi mua lúa giống. Lại nữa, hồi đẻ con Thông, cụ ông gạt ngang. Bà nói bao nhiêu đó, tôi cũng nhớ rồi. Cụ ba nhìn chồng ra vẻ chán nản. Cụ bắt đầu kể những vất vả, tai ương mà cụ phải gánh vác để tạo nên sự nghiệp này. Mãi tới 40 tuổi, cụ bà mới có trong tay ruộng sâu, trâu nái, đụng lúa, kho tiền. Ngoài việc đổ mồ hôi sôi nước mắt để gồng gánh giang sơn nhà chồng, cụ bà còn ăn chay niệm Phật, làm giang, làm phước, đúc tượng in kinh cho chùa. Lúc nào cụ ông cũng cười hệt hạc dễ dãi trước những mè nheo nhẹ nhàng của vợ. Bên ngoài, trận mưa to bay lất phất, cây vú sữa bên thềm nhà ướt át rũ rượi. Mụ Ba Chẩn từ nhà sau bước lên, chắp tay cung kính. Mời ông Cóc Ba Cóc dùng bữa. Vợ chồng cụ Bá Hộ săn sái đứng dậy, xuống căn nhà nền lót gạch tàu gồm nhiều tủ kiến đựng đầy đồ sứ, đồ thủy tinh. Bữa ăn sáng là một bữa ăn tươm tất như bữa ăn trưa, gồm những thức ăn nặng tiêu, một thố cơm trắng đặt giữa chiếc mâm đồng chùi sáng loáng, một dĩa tôm kho tàu, một tô canh khổ qua hầm thịt kèm với dĩa thịt gà xào sả ớt. Còn bún bưng hai tô kiểu chạm rồng đựng nước âm ấm cho hai cụ Bá Hộ súc miệng trước khi dùng bữa. Đoạn nó cầm quạt đứng sau lưng cụ Ba phe phẩy, trong khi đó thằng Bèo, anh của nó, hầu quạt cho cụ ông. Cụ Ba đỡ chén cơm nóng do mụ Ba Chẩn xới, liếc qua cụ ông. Ông nghĩ đó mà coi, nếu tôi chậm lục, không khéo bươn chải, thì làm sao gả được hai đứa con gái vào chỗ giàu sang chức phận cho được. Cụ ông mơ màng những chuyện gì ở đâu đâu. Nè bà, bắt đầu ngày mai tôi phải lo hai cổ hậu sự cho vợ chồng mình chứ. Bà cũng nên lo may áo, may mền, rồi coi thợ xây kim tỉnh đi. Chú thích, kim tỉnh, xây dách cho phần quyệt mộ để khỏi bị sạt lở. Đọc tiếp. Ông thiệt là lắm cẩm. Tôi lắm cẩm ở chỗ nào? Trời ơi, té ra ông cũng chưa biết ông lắm cẩm ở chỗ nào hả? Ông nghĩ mà coi, mới có 60 tuổi mà mình đã lo việc hậu sự rồi, coi có chướng không? Ông còn mạnh khỏe, giật trâu là trâu gãy cổ ngay. Còn tôi, tóc tôi cũng chưa bạc, răng tôi còn chắc, tôi vẫn ăn mía cũng còn được. Nếu có lo hậu sự thì nên cho một mình ông ấy thì phải hơn. Trước khi dùng cơm, cụ ông uống một ly rượu ngâm thuốc, ngọt và thơm phức. Cụ Ba nhìn chồng đăm đăm, hình như lúc này cụ ông hơi yếu trong người, kém ăn kém ngủ. Kỳ rồi con cai có mua một con cá cháy nấu mặn để vợ chồng mình ăn kẹp với bún rau thơm. Con Thông thì kho một ơ cá thu để vợ chồng mình ăn với xoài chín trong bữa cơm chiều. Con cái mà biết nghĩ tới mình thì mình cũng tạm cho là mình có phước đi. Ngặt một nỗi là tụi nó theo chồng, bỏ cho vợ chồng mình sống trơ trọi. Nhiều khi tôi nghĩ lại, tôi buồn quá. Gẫm lại, giàu sang cho lắm, danh giá cho lắm cũng chẳng ích gì. Cụ ông lơ đãng, thì mình đừng có nghĩ tầm ruộng có phải khỏe hơn không? Cơm nước xong xuôi, cụ Ba bước lại sập gỗ cây nu uống trà. Mụ Ba Chẩn đem chiếc gối vuông thêu cườm cho cụ nghỉ lưng cho khỏe. Cụ truyền lệnh, đem cái rương đen ra đây. Mụ Ba Chẩn lật đật trở về căn buồng gói của cụ Ba, lấy chiếc rương đen bưng ra ngoài sập cho cụ. Cụ lấy sâu tiền cảnh hưng ra, dặn dò. Mụ đưa cho bà chủ bến chùa 20 quan tiền để mua sắm việc đám dỗ cho tôi. Còn 3 quan tiền này, mụ lo việc trà nước, điếu đớm với bánh trái nữa. Còn 4 quan tiền này, mụ lo dọn 2 mâm chay. Cụ Ba nhấn mạnh, thằng rể thứ của tao được quan trên thương tưởng, nó sắp thi vào hành chánh, để rồi nó sẽ thi ra làm quan chánh chủ quận. Lại nữa, thằng cai tổng của tao là chỗ tai mắt trong tỉnh này. Mày thử nghĩ lại mà coi, làm sao tao có thể làm một cái đám kỵ cơm sơ sịa cho được. Cụ Ba lại dặn, mụ nhớ mời thằng Hai Thao cho tao dạy việc. Trong đám tá điền, tao chỉ tin cậy nó mà thôi. Khi mụ Ba Chẩn rút lui, cụ Ba nằm liêm diêm, buổi trưa mặt trời mới chịu ló dạng. Căn nhà vẫn còn không khí âm u, lạnh lẽo. Ngoài sân nắng vàng úa, ủ dột. Cây sabo chê xao xác bên hông thềm nhà. Qua giấc ngủ ngắn, cụ Ba réo gọi giật ngược. Bèo à, lên biểu coi. Nè, mày lại đằng con Bảy Quế đòi món tiền hai quan cho tao. Nó đã hẹn trả hồi đầu tháng 9, mà tới bây giờ cũng chẳng thấy đưa một xu điếu nào. Mày nói với nó là đừng để tao lụm cụm tới nhà nó đòi nợ mà mang quả đa. Tao hết chịu nổi cái tật dài như đĩa của nó rồi. Bấm bà Cóc, chị Bảy Quế đi chợ Thủ Thừa hôm qua chưa về. Cụ bà trợn mắt. Thì mày cứ lại nhà nó coi nó về chưa. Cứ nằm lì ở đây mà biết nó chưa về hay sao? Thằng Bèo vừa sắp sửa quay lưng đi thì cụ bà réo. Nè, cứ đòi được nợ thì phải về gấp để lo phẩm vật cúng rằm nghe không Bèo? Mày có cái tật đi một chút lúc một ngày hoài, ai mà chịu cho nổi.
Chương 2.
Cụ bá hộ ông bây giờ được xếp vào loại anh hùng thấm mệt. Sự giàu sang trong tuổi xế chiều cũng chẳng làm cụ phấn khởi được bao nhiêu. Tuổi già sao mà mênh mông những chán ngán mơ hồ. Cụ không thể hòa mình vào các cuộc cách mạng cạnh tranh sôi nổi của bà vợ được. Cụ bà không còn mang tới việc gần gũi vợ chồng đã từ bao giờ mà cụ cũng không buồn nhớ. Tuy vậy mà cụ bà vẫn không thôi lao vào những cơn sóng háo thắng, chen đua. Ước vọng nồng nàn của cụ bà là làm sao cái gia sản mỗi ngày thêm một bành trướng và danh vọng của hai chàng rể càng ngày càng cao, không thua Thái Sơn, sáng vằng vặc hơn sao Bắc Đẩu. Buổi chiều đến êm đềm, cụ ông trở về căn buồng âm thầm dành cho cụ. Nơi đó cánh cửa hông có thể mở thông ra khu vườn rậm ngập tràn bóng tối. Trong không khí yên tĩnh, tiếng ếch nhái đều đặn len theo gió sao mà buồn nản. Tiếng chuông từ ngôi chùa cổ bên kia sông nổi gióng giả từng chập. Mụ Ba Chẩn xung xoe bước vào buồng cùng kính hỏi. Bấm ông Cóc, bà Cóc hỏi ông Cóc có muốn ăn cháo bào ngư hay cháo gà. Cụ ông cau mày. Tôi no lắm. Hay là mụ pha cho tôi một bình ngọc quế hương đi. Rồi cụ dặn. À, mụ sửa soạn nước cúng dạ nhang đèn đi, tôi ra trung đường ngay bây giờ. Vừa bước ra trung đường, cụ ông bị cụ bà quở. Mèn ơi, chiều nay ông bỏ cơm hả? Tôi chỉ muốn dùng trà thôi. Cụ bà ái ngại nhìn chồng. Coi bộ lóng rày ông suy nhược rồi đa. Sao ông không hốt một thang nhân sâm dinh dưỡng hoàng mà uống? Cụ ông bắt đầu thắp nhang, rót nước cúng trước hết ở bàn thờ Quan Thánh Đế Quân, rồi mới đến bàn thờ ông bà tổ tiên. Trung đường chia làm ba gian. Gian giữa thờ ông bà nội tổ của cụ ông. Cũng ở gian giữa, một cái trang sơn son thép vàng ở phía trên bàn thờ, nơi đó là chỗ thờ Quan Thánh Đế Quân với bức tượng tô màu lòe loẹt. Gian bên trái là nơi thờ ông bà cụ thân sinh của cụ ông. Còn gian bên phải là nơi thờ người cô ruột cùng người vợ trước của cụ. Mỗi nơi đều trong một ngọn đèn với cái bóng thủy tinh hình trứng vịt suốt ngày lẫn đêm. Trung đường vì vậy nên lúc nào cũng ảm đạm thê lương dưới ánh sáng vàng úa. Cụ ông sửa lại bó hoa sen cắm trong lục bình ở bàn thờ người cô và người vợ trước. Cụ lững thững bước ra căn nhà bếp cụ bà đã hơn nửa đời người ngồi đây vào buổi sáng. Bây giờ, việc nấu nướng, cụ bà đã giao cho mụ Ba Chẩn. Nhưng sáng nào, cụ cũng xuống bếp lửa để sưởi ấm hoặc pha trà. Cụ ông lẫn cụ bà thích uống trà ở nhà bếp hơn ở trung đường, vì sau tuần trà, họ có thể bày cơm nóng ra ăn luôn. Nhưng mấy lúc sau này, bà Cai gửi thơ ngỏ ý là hai cụ bá hộ đừng nên xoay xoa, dễ dãi như xưa nữa. Hai cụ đã có tôi trai, gái tớ, phải để cho chúng hầu hạ chu đáo mới tỏ vẻ phong lưu, đài cát. Cụ ông hỏi vợ, nè bà, hình như tháng tới là đám kỵ cô ba phải không bà? Không, đám kỵ của chị trước chứ. Chị trước đây là người vợ trước của cụ ông. Cụ ba nhìn chồng, chắc lưỡi. Ông lẫn lộ rồi đa. Dạ sanh tật, đất sanh cỏ, người già mà đổi tính là điềm sắp chết. Cụ bà nhíu mày, gạt ngang. Ê, ông sao ưa ăn nói tầm bậy tầm bạ hoài hả? Thật đó bà ơi, tự dưng hôm qua tôi muốn sắm một cổ hậu sự. Kỳ quá, ông này cứ nói điên, nói xàm hoài, thiệt bực mình như vậy đó. Cụ bà bỗng nhiên buồn rũ. Ông cứ nói chết với chóc hoài, làm tôi buồn quá. Trước sau, chỉ có hai vợ chồng già mà thôi. Tôi vái trời cho tôi chết trước ông. Tôi tin chắc là tôi chết trước bà. Cụ bà thở dài, mãi một lúc sau, cụ than thở. Mấy lúc sau này, tự dưng tôi bươn chải làm ăn không thấy hăng hái như chầu xưa. Nếu tôi hoặc ông, người nào mà chết trước, ngẫm lại người còn sống cũng chẳng vui hưởng cái gia sản này. Giọng của ông bình thản. Đi ngủ thôi, tôi hơi mệt mỏi trong người. Cô ba gật đầu, biểu đồng tình. Ừ, mình cũng nên tập ngủ sớm. Nhưng ông à, sao ông cứ nghĩ tới chuyện chết chóc hoài vậy? Cụ ông uể oải. Tôi không thích ăn uống. Nếu tôi mà ngủ được từ canh 1 tới canh 5 thì chắc tôi khỏe khoắn. Vậy ngày mai tôi hái đọt lá dong nấu canh thịt cho ông ăn. Cụ ông cười buồn không biết nói sao. Cụ bà cằn nhằn. Khổ quá thì cũng ráng ăn mới sống nổi chứ. Cụ ông đi luôn một mạch về phòng riêng. Cụ bà réo. Bèo đâu rồi? Cụ bà quắc mắt. Trọn buổi xế mày đi đâu mất biệt vậy hả? Thưa bà Cóc, thím ba chẳng nhờ con xuống bến chùa đặt bún với bánh hỏi. Cụ bà têm trầu, nhai chóc chách rồi vặn ngọn đèn quê kỳ cho sáng hơn. Cụ lại cất giọng nhọn quắc lên réo. Sao tới giờ này bà chủ bến chùa chưa tới vậy mụ ba? Mụ có nghe rõ là bà hứa tối nay bà xuống không? Mụ ba chẳng có dấu vẻ bực mình. Dạ tôi nghe rõ mà. Ủa, gần hết canh một rồi mà sao không thấy bóng dáng vậy cả? Dạ, lóng rày trời mau tối, chưa tới đầu canh một. Một lát, có tiếng chó sủa ngoài cửa ngõ, cụ bà hơi lo lắng. Đâu, mày ra hé hé cửa coi bà chủ có tới chưa? Khéo ngang chẩn, coi chừng gặp ăn cướp thì nguy. Mụ ba chẩn lật đật chạy ra và liền sau đó dắt hai người đàn bà cùng một cô gái bước vào sân. Cô gái dùi tắt bó đuốc. Cụ ba hớn hở từ trong chạy ra sân. Mèn ơi, dì chủ! Nãy giờ tôi trông dì dữ lắm. Chàng ơi, còn năm đó hả con? Sao lâu quá con không đến thăm dì? Bà chủ bến chùa là em gái của cụ bà, hiện ở xã Bến Chùa, vốn là một bậc phú nông và lập trại đóng hòm và đóng ghe xuồng. Hôm nay, bà chủ bến chùa cùng cô con gái út tên Năm Kim Ngọc và bà Tám Trà, một mụ quản gia thân tín, đi xuống bàn bạc về vụ đám dỗ và ngủ luôn ở đây. Cả bọn đang kéo vào nhà sau. Dưới ánh đèn, cô Năm Kim Ngọc có vẻ bẽn lẽn, mặt hơi tái vì lạnh. Cô tròn trịa, nước da trắng mịn. Cô mặc chiếc áo dài màu tím than, quần đen, đeo bông tai mù u và chiếc đồng bánh ú. Trà bánh, trái cây bưng lên. Cụ bà rót ra tách mời em và cháu. Bà chủ mập mạp, mắt một mí, nhưng nụ cười thật thoải mái và hòa nhã. Cụ bà ngắm cô cháu gái. Con Năm coi được đến. Chừng nào cho dì ăn trầu uống rượu đây con? Ôi, con này nó kén cá chọn canh lắm. Chị có tài gả con gái chỗ quần cao tước trượng. Đâu, chị thử gả con cháu của chị chỗ nào khá hơn chồng mấy con chị ruột của nó giùm tôi. Chú thích. Quần cao tước trượng, tức quyền cao tước trọng. Đọc tiếp. Cụ bà vừa lột trái quýt, vừa hái mụ em gái. Ai biểu chầu xưa, dì gả đổ gả tháo con hai, con tư. Tôi đã nói là tụi nó có bóng sắc, biết nữ công, nữ hạnh thì thiếu gì nơi ngắm nghé. Dì róng cổ lên, cái là thằng hai, thằng tư, vốn là tay phú nông, lại chí thú làm ăn, dì không đòi hỏi tới ông Hoành, ông Trấn gì hơn nữa. Bà chủ bến chùa. Thật ra, hai thằng rể của tôi cũng dư ăn dư để. Song cái con Năm này nó nghiệt lắm chị ơi. Nó quyết lấy chồng có chữ có nghĩa đầy một bụng như hai anh rể của nó bên này. Cụ bà có vẻ hỉ hả khi bà chủ khen hai thằng rể ngà ngọc cao quý của mình. Cụ nói, tôi coi trong ba cô gái quý của dì, con Năm đây trội hơn mấy mụ chị của nó. Được rồi, dì cứ giao nó cho tôi. Mình có tiền, có ruộng, tại sao mình không kiếm được chỗ sang trọng mà câu cho con gái quý của mình để nở mặt, nở mày với làng nước? Bà chủ bến chùa vui vẻ. Tôi vốn quê mùa, cậu có chỗ ăn chắc mặt trơn để gả con, chứ đâu có giỏi giao thiệp chỗ cao sang quyền quý như chị. Cụ bà nở mũi. Dì để con Năm cho tôi. Phen này tôi phải trổ tài để ăn đầu heo chứ. Nè Năm, con muốn lấy thầy Thông hay thầy Ký? Cô Năm Kim Ngọc mắc cỡ đứng dậy. Con đi ra sàn nước rửa chân. Nó mắc cỡ đó đa. Con gái đứa nào cũng làm bộ thẹn thùa khi nghe người lớn nói chuyện chồng con ráo trọi. Bà chủ bến chùa khoe. Con Năm trọn mấy tháng nay nó theo con 300 ra Mỹ Tho học làm bánh, thêu thùa, có mọi khá lắm. Vậy chị để nó lo phần bánh trái cho, còn việc tiệc tùng thì để đó cho tôi. Bà chủ bến chùa vốn giỏi việc nội trợ nên mỗi đề nghị của bà đều hợp ý cụ bà. Họ là chị em độc nhất trong một gia đình trung lưu. Ông bà thân sinh của cụ bà sanh cụ bà, rồi tới 15 năm sau mới sanh bà chủ. Bởi lẽ đó, cụ bà yêu em rất mực, nên cố ý đùm bọc dìu dắt lũ cháu kêu bằng gì. Những năm mà ông chủ bến chùa làm ăn thất bại, cụ bà phải chèn nhét giúp đỡ, bày mưu độc sử cho em rể, tới chừng lúc cơ nghiệp được dồi dào sung mãn. Bởi lẽ đó, bà chủ không bao giờ từ chối công việc gì bên cụ bà, dẫu phải bỏ việc nhà 5-3 ngày đi nữa. Hai chị em lại hàn huyên chuyện này chuyện nọ, mãi tới lúc mặt trăng trong vắt nhưng méo xẹo, méo sọ, chường qua mặt cáo. Cụ bà men lại buồn nghe ngóng, chợt có tiếng ho húng hắng của cụ ông trong bóng tối lờ mờ. Cụ sẽ hỏi, ông còn thức hả ông? Ừ, tôi dỗ giấc ngủ hoài mà không được. Ờ, thôi ra ngoài ăn cháo gà đi ông. Tôi không đói. Cụ bà năn nỉ, thì cũng ăn chút đỉnh chứ. Cháo gà nhẹ tiêu, ông mà bỏ cơm bỏ nước hoài, thử hỏi tôi không lo sao được. Ông ăn chút cháo cho tôi vui đi ông. Cụ ông lại húng hắng ho, rồi ngồi dậy vặn ngọn đèn trong. Biết chồng đã xiêu lòng, cụ bà bước qua nhà sau, nói vọng lại, tôi chờ ông đó ngang. Chương 3. Cụ ông đốt thêm một cây nhang lên bàn thờ người cô và người vợ trước, rồi mới về buồn. Cụ vấn thêm một điếu thuốc, khiêu to bóng đèn trứng vịt để mồi lửa. Có lẽ mình không thể ngủ được. Cứ mỗi năm, vào tháng này, cụ như sống lại một cơn ác mộng. Dẫu không cần theo dõi bóng ngày qua tấm lịch, nhưng cơn ác mộng đó đã trở thành một ám ảnh nặng nề, lay gọi cụ nhớ tới một thảm cảnh rùng rợn. Hiện giờ cụ bà vẫn còn bàn tán hàn huyên sôi nổi với mụ em và cô cháu gái. Bữa cháo khuya vẫn không làm dơi câu chuyện của họ. Mụ bà Chẩn đã giăn mùng vũ nệm trải chiếu cho cụ bà đối diện với cái giường của cụ, cách một cái bàn cây thấp chất đầy trái cây, bình trà, ô trầu và cái đồng hồ kiểu cổ. Cụ bà lúc nào cũng áy náy sức khỏe của chồng và sợ vì một giấc ngủ nặng nề cùng cơn gió độc nào của thời tiết có thể lôi kéo chồng cụ vào cơn mộng vĩnh cửu. Bởi thế, cụ bó căn buồng cũ của mình dọn giường về đây để chăm nom nâng giấc chồng. Trời khuya hơi lạnh, một con vạc bay ngang qua mái nhà buông tiếng kêu rời rã. Có lẽ vào giờ này, bên ngoài trăng đã lên tới đỉnh đầu và sương đã xuống mờ trời trắng đất. Cụ ông kéo mền trùm tới cằm, lòng cụ xao xuyến lạ kỳ, ám ảnh lại trở về. 17 tháng tới là ngày giỗ của người vợ trước của cụ. Mỗi khi đi qua phủ thờ bên tay mặt, cụ rùng mình ớn lạnh. Nơi đây thờ phượng hai người đàn bà chết oan. Cụ bà và hai người con gái của cụ không bao giờ đứng trước bàn thờ đó lâu. Đã 30 mấy năm rồi, cụ tin là oan hồn của hai người đàn bà bạc mạng khó tiêu tan. Cả cụ bà cũng có ý nghĩ như vậy. Người cô của cụ từ thuở mới lớn đã theo ở với ông thân sinh của cụ. Nhưng một chuyến đi về Quảng Nam bằng ghe để thăm mồ mả tổ tiên thì gặp một dòng cuồng lưu. Mọi người trên đoàn ghe cầu Hà Bá nhập đồng để hỏi nguyên do, thì cốt cho hay là thái tử con của Nam Hải Long Dương đi ngang qua vùng biển này đòi một mạng người để tế. Mọi người trong đoàn ghe đồng ý nhờ Hà Bá chỉ định cho người nào phải làm vật hy sinh để xoa dịu cơn giận dữ của thái tử. Người cốt trả lời sau một tràng cười lanh lảnh là hễ ai có hai cái soái trên đầu là có duyên nợ tiền kiếp với thái tử. Thế là ông Tổng Đà Công cho người vạch tóc, khám từng người trên đoàn ghe. Người cô của cụ ông bị bỏ xuống biển vì có hai soái trên đầu, lại đúng là một xử nữ mà mọi người phải trầm trồ về nhan sắc nữa. Ít tháng sau, Tin Dữ về tới nhà, thân sinh của cụ ông bèn cho đẽo một tượng bằng gỗ lớn bằng người thật đem chôn, trên tượng có dán bùa chú và ghi tên họ của người cô. Đám tang cũng đủ mọi thủ tục lễ nghi chôn cất như đám tang của một người thật. Lúc đó, cụ ông được 12 tuổi, đã biết cái đau đớn của cuộc tử biệt sanh ly. Người cô đó lớn hơn cụ ông 10 tuổi, rất thương yêu cháu. Bà có tài đổ bánh bèo Quảng Nam trong những cái chén sành bằng một thứ bột mềm và dẻo, trắng ngồn ngộn. Bánh bèo đó không có nhân thịt hay nhân tôm gì cả. Bà cô ruột của cụ mua cá linh, cá rói, rồi kho cho thật nhừ đến lúc xương cá chín rục để lấy nước. Bánh bèo được thoa mỡ hành để ăn với nước cá dầm ớt xanh, món quà thanh đạm và độc đáo của một cô thiếu nữ vì nghèo hèn, chẳng biết làm những món bánh trái gì hơn nữa. Dù sao, đó là món ngon quen thuộc thuở cụ ông còn thơ ấu, và khi lớn lên, lâu lâu cụ cũng cho người nhà làm bánh bèo. Sau này, cụ bà mua được cá nục ở ngoài biển để kho lấy nước, vì nước cá nục kho đậm đà hơn, thơm ngọt hơn nước cá linh, cá rói kho. Cho tới bây giờ, cụ bà không hề hay biết đó là món ngon của người đã khuất núi và đã thấm sâu vào ấn tượng của chồng mình từ lúc chồng mình còn thơ. Cụ bà thường ngạo chồng. Quê Quảng Nam của ông biết làm bánh bèo, biết lưới cá tôm ở biển, thế mà không biết lấy tôm làm nhân bánh bèo, lại đi kho cá lấy nước chan lên bánh bèo. Không khi nào cụ ông giải thích với cụ bà. Ông nội tổ của cụ ông ngồi ghe bầu với bà nội tổ từ xứ Quảng vào Nam, đem theo món thuốc cao gia truyền và quế, kỳ nam cùng vài món dược thảo khác. Họ sống nghèo khổ, đói khát, trôi từ gia định xuống Thủ Thừa rồi đến Tân Hiệp và sau hết là làng Đạo Thạnh thuộc tỉnh Định Tường. Họ lại xoay qua làm ruộng mướn và chết trong sự áp bức của điền chủ. Đến đời ông thân sinh của cụ ông mới được dễ thở hơn đôi chút. Cụ thân sinh tạo được một mẫu ruộng để canh tác và cho cụ ông trở về Quảng Nam học nghề xem mạch, hút thuốc với một người bác họ. Khi cụ ông trở vào Nam thì thấy cha sắm thêm được vài mẫu ruộng nữa. Lúc đó, cụ ông đã thông thạo chữ Hán và sành khoa y lý rồi. Ngẫm đi nghĩ lại, cụ ông đã vật lộn với cuộc sống cũng không hẳn là quá sớm. Nhưng cả một thời thơ ấu nghèo nàn vất vả đã làm cho cụ có một nghị lực phấn đấu thật vững vàng. Cụ nối nghiệp cha cái nghề làm ruộng, nối nghiệp ông nội nghề nấu thuốc cao và mua bán quế cùng kỳ nam. Nhưng cơ nghiệp đồ sộ này là nhờ tài xem mạch, hốt thuốc của cụ. Ngoài ra, cụ còn lập vườn trồng cam, quýt, mận, ổi nữa. Ấy thế, món bánh bèo vẫn là món ăn mộng tưởng của cụ. Hồi còn nhỏ, cả nhà cụ muốn ăn bánh bèo cũng phải bỏ ra một thời gian chuẩn bị khá vất vả. Đến lúc bưng đĩa bánh mà ăn, cụ đã thấy rõ sự vật lộn với cái nghèo thật vô cùng thấm thía. Cụ bà thường phàn nàn là bánh bèo của cụ ông sao mà lớn và nặng, có thể chọi lỗ đầu chảy máu. Bởi vậy, mỗi khi đổ bánh bèo, cụ đổ hai thứ, thứ lớn và thứ nặng chan với nước cá kho rục dành cho cụ ông. Còn thứ mỏng và nhỏ cỡ đồng xu với nhụy đậu xanh và tôm cháy dành cho cả nhà. Cụ bà cũng lấy làm lạ là cụ ông thường cho món ăn của người Nam ngon hơn món ăn của người Trung. Thế sao cụ không chịu bỏ món bánh bèo nhà quê đó đi? Và tới từng tuổi này, cụ bà không làm sao hiểu rõ tâm sự bí ẩn của chồng qua món bánh bèo chan nước cá. Cụ bà lò mò vào phòng, thấy đống lửa đỏ chạch ở bên giường cụ ông. Cụ biết là chồng còn thức hút thuốc. Ông chưa ngủ hả? Hình như mới vừa canh ba. Cụ bà dục. Ngủ thôi ông à. Hút thuốc hoài khó ngủ lại khô phổi nữa. Cụ ông cười. Xin nghe lời bà. Cụ bà cười hăng hắc. Đồ quỷ, ông làm như ông nể tôi lắm vậy. Bà nói điều phải, tôi nghe chứ sao. Bao giờ cụ ông cũng quý cụ bà, nhưng cái tâm tình sâu kín của cụ không bao giờ bộc bạch với vợ cụ. Thật ra, chẳng có gì cần thiết cả. Lúc còn xuân xanh, khí huyết phương cường, cụ là người đàn ông ít nói nhưng không bao giờ san sẻ tình yêu với bất cứ người đàn bà nào ngoài vợ. Cụ bà muốn gì cũng chiều, tiền bạc giấy má ruộng đất gì cụ cũng giao cho vợ, nhưng ít khi cụ tâm tình với vợ. Nhưng vì thuở nhỏ, cả hai lao vào công việc bù đầu, bù óc, nên cả hai cho đó là sự tự nhiên. Cụ bà không hề nghĩ ngợi xa hơn toàn cảnh của mình. Cụ chỉ nghĩ rằng mình hạnh phúc trầm lặng bên người chồng hiền hậu. Cụ ông là một bậc thâm nho, ưa sướng họa thơ với các bậc danh sĩ ở đằng trong. Đối với làng nước, cụ là một bậc tai mắt không ở quyền cao tước trọng, mà ở tài hốt thuốc và nền nho học của mình. Người vợ trước của cụ là một cô tiểu thơ dòng dõi quan tả quân Lê Văn Duyệt. Vì là dòng dõi bậc danh tướng, nên bà bị thiệt mạng vì án tru di tam tộc của đả hổ tướng quân Lê Văn Khôi, dưỡng tử của quan tả quân. Cụ ông phải nửa đường đứt gánh can thường. Cụ không sao quên được cái đêm mà người vợ trước dùng độc dược quyên sinh trước mặt cụ. Ba mười mấy năm rồi, hình ảnh đêm hôm đó đã ghi một vết sẹo to lớn trong ấn tượng của cụ. Một vết sẹo dĩ nhiên là không gây đau nhức, nhưng vẫn làm cho cụ băn khoăn trước một định mệnh cay nghiệt. Cụ ông thường vào những ngày 16 tháng 7, sau từng giây tiền điếu để bố thí cho kẻ bần hàn, luôn luôn trước cổng nhà cụ cũng đặt một lu nước trong và cái gáo sọ dừa để khách lỡ đường giải khát vào những ngày hè trong cuộc hành trình dưới nắng lũ. Thế mà tai ương bất thần giáng xuống làm cụ dở sống dở chết. Sau cái chết của vợ, cụ ngã ra đau một trận thập tử nhất sanh. Bạn của cụ là ông Trần Thái Bình, một viên ngoại ở chợ Trung Lương, phải cho khiêng võng cụ về rồi cùng vợ và cả nhà gia tâm săn sóc cụ hơn một tháng. Đó là cái giai đoạn đen tối nhất đời cụ mà cụ tưởng chừng ngã gục theo vợ, khó lòng vượt qua. May mà người vợ trước chưa kịp sanh cho cụ một mụn con nào. Tới bây giờ, cụ không sao quên được cái khuôn mặt trầm tĩnh và trắng trẻo của người vợ họ Lê. Người đàn bà đó nhỏ nhắn, mảnh mai, mềm mại nhưng thạo biệt nội trợ không kém người vợ hiện giờ. Người đàn bà đó chết đi, đem hết tình yêu của cụ xuống suối vàng. Bởi vậy, ráng giữ được sự êm ấm, hòa thuận với cụ bà suốt cả quãng đời còn lại, cụ cảm thấy như vậy cũng là ổn thỏa lắm rồi. Nhưng có một điều là cụ không thể ngờ được, sự hồn nhiên và tận tụy của cụ bà lần lần đem cụ ra khỏi cơn chán đời mênh mông. Trong lòng cụ dục nảy sinh một tình cảm lơ lửng giữa tình yêu và niềm thiện cảm sâu xa đối với cụ bà. Song cái nồng nàn thấm đượm không thể có được nữa. Đôi lúc cụ nghĩ, thôi cứ tạm cho là giai ngẫu đi. Cái hoạt động xôn xao của cụ bà như một nguồn ánh sáng ấm áp rọi vào ý nghĩ đen tối của cụ, và dần dà cụ gia nhập vào dòng hoạt động của vợ. Một đoạn đời mới khởi đầu, dễ chịu nhưng thiếu sôi nổi hào hứng.